Thường thường khi chúng ta dự tiệc thánh, chúng ta đọc ở trong sách Côrintô nhất đoạn 11, từ câu 23 cho đến câu thứ 32. Và đặc biệt là câu 31 thì dạy cho chúng ta một điều rất là quan trọng. Đó là nếu chúng ta biết xét đoán lấy mình thì khỏi bị xét đoán. Như vậy xét đoán lấy mình là gì? Ý Chúa muốn dạy gì chúng ta khi mà Chúa dạy chúng ta rằng hãy tự xét đoán lấy mình để khỏi bị xét đoán? Chúng ta phải tự xét đoán lấy mình, không phải chờ đến khi chúng ta dự tiệc thánh chúng ta mới tự xét đoán lấy mình. Nhưng mà đời sống của con dân Chúa, mình phải tự xét đoán lấy mình mỗi một ngày. Mình xét xem những điều mình suy nghĩ, những điều mình nói, những điều mình làm có đúng với lẽ thật của lời Chúa hay không. Đó là cái sự tự mình xét đoán lấy mình trước khi Chúa lên tiếng cáo trách mình hoặc là Chúa sửa phạt mình. Nếu chúng ta không tự xét đoán mình để mà chúng ta biết mình đúng hay mình sai, để mình đúng thì mình cảm tạ Chúa là mình đã được sống đúng theo lời của Ngài. Nếu mình sai thì mình ăn năn xin tội với Chúa và lập tức xin Chúa tha thứ cho mình, làm cho mình sạch mọi tội lỗi ngay, để mình lúc nào cũng được thánh sạch ở trong Chúa, xứng đáng với tình yêu của Ngài. Và nếu chúng ta không tự xét đoán cái ăn năn và xin tội mỗi ngày như vậy thì chính Chúa là đấng sẽ xét đoán chúng ta. Chúng ta là con dân của Chúa, chúng ta được gọi là thánh đồ của Chúa. Thánh đồ tức là người đi theo Chúa mà được tinh sạch. Chúng ta là thánh đồ không phải là vì chúng ta không còn phạm tội, mà bởi vì chúng ta biết tránh tội lỗi. Và khi chúng ta không thể tránh được tội lỗi, chúng ta yếu đuối hoặc chúng ta cờ dại, chúng ta lầm lỡ phạm tội, thì lập tức chúng ta biết ăn năn tội, tức là chúng ta biết hối tiếc sự sai trái của mình và chúng ta chạy đến với Chúa, chúng ta xưng tội với Ngài, thì Ngài luôn luôn tha thứ cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Chúa chỉ chết một lần ở trên thập tự giá, nhưng mà Ngài chết cho toàn thể tội lỗi của nhân loại. Và như vậy tội lỗi từ trong quá khứ, hiện tại lẫn tương lai của chúng ta, nếu chúng ta thật lòng ăn năn tội, xưng nhận tội của Chúa, thì Ngài lập tức tha thứ cho chúng ta. Khi chúng ta phạm tội, chúng ta đến với Chúa, chúng ta cầu nguyện xưng tội Chúa, Ngài không bỏ cách chúng ta. Ngài sẽ tha thứ chúng ta và Ngài sẽ thêm sức cho chúng ta để lần tới chúng ta không có ngã, lần tới nữa chúng ta đối diện với cùng cái cám dỗ đó thì chúng ta có được sự nhắc nhở của Chúa và có được sức toàn năng của Ngài để chúng ta thắng được. Nhưng mà sự lựa chọn thuộc về chúng ta, Chúa không ép chúng ta, nhưng mà chúng ta phải tự chọn lấy rằng con không muốn làm ra cái điều này, buồn lòng Chúa và phạm tội với Ngài. Ở trong cuộc đời chúng ta đi theo Chúa đó, thì chúng ta cần phải hiểu biết lẽ thật của lời Chúa thì chúng ta mới có thể sống theo lời của Chúa. Và làm thế nào để chúng ta hiểu biết lẽ thật của lời Chúa? Chúng ta phải đọc lời của Chúa, chúng ta suy ngẫm lời của Chúa, chúng ta xin Chúa dạy cho chúng ta. Bên cạnh đó chúng ta cũng có thể nghe những bài giảng, hát những bài thánh ca. Trong những bài giảng đó, trong những bài thánh ca đó cũng có những sự dạy dỗ của lời Chúa. Và nếu những bài giảng nào, những lời ca, tiếng nhạc nào nó hợp, nó đúng với những sự dạy dỗ của thánh kinh chúng ta đã đọc qua thì chúng ta giữ và chúng ta làm theo. Còn nếu không, dứt khoát chúng ta không bao giờ trở lại với những bài đó hay là với những người đó, những người giảng những điều sai lầm của lời của Chúa. Là công dân của Chúa thì chúng ta luôn luôn hết lòng sống theo lời của Chúa để không phạm điều răn của Ngài. Bởi vì cái dấu hiệu để chứng tỏ chúng ta là công dân của Chúa đó là chúng ta có đức tin nơi sự cứu rỗi của Chúa Jesus Christ, và sau khi chúng ta tin như vậy, chúng ta được tha tội, chúng ta được sạch tội, tức là chúng ta được cứu rỗi, thì cái việc còn lại đó là chúng ta sống làm sao để đừng có phạm tội nữa. Sống không phạm tội tức là sống theo điều răn của Chúa. Chúng ta phải thường xuyên xét đoán lấy mình và chúng ta phải có một cái tiêu chuẩn để chúng ta dựa vào đó để xét đoán lấy mình. Làm sao chúng ta biết cái điều gì là nên làm và cái điều gì không nên làm, cái điều gì đúng, cái điều gì sai. Không thể nào chỉ dựa trên cái lý trí của mình hay trên những cái sự kinh nghiệm học biết ở ngoài xã hội, mà tất cả phải dựa trên lời của Chúa. Là người đôi khi họ nói những điều rất là hợp tình hợp lý, nghe thì có lý lắm, nhưng mà suy nghĩ kỹ nó phản nghịch lời của Chúa. Ví dụ như một bác sĩ có thể khuyên mình rằng anh của mình bị ung thư sắp chết, chỉ còn khoảng chừng một tuần lễ cho tới 10 ngày nữa thì anh của mình sẽ qua đời. Và bác sĩ nói riêng với mình như vậy và dặn mình đừng có cho người mình biết, mình biết sẽ hoảng sợ, sẽ bất loạn rồi sẽ chịu nhiều cái đau khổ về tâm lý. Và trong khi đó thì anh của mình cứ hỏi mình là chú hay là cô hỏi thăm bác sĩ xem khi nào thì tôi qua đời để mà tôi biết và tôi sắp xếp công việc còn lại. Mình nghe là bác sĩ mình cũng dám nói thật. Và bởi vì mình nhận thấy như bác sĩ khuyên như vậy là hợp tình hợp lý là đúng. Nhưng mà nếu chúng ta là con dân của Chúa đó, thì chúng ta chỉ có hai cách để mà cư xử mà thôi. Một là không nói gì hết, hai là phải nói thật. Nếu đã nói thì phải nói thật. Như vậy không bao giờ chúng ta trong cái địa vị là con của Chúa chúng ta có thể mở miệng nói dối. Vì thế để có thể xét lấy mình, chúng ta phải dựa trên lời của Chúa. Nhờ dựa trên lời của Chúa, Chúa nói là chớ có một lời dối trái nào ra từ môi miệng của mình. Thì như vậy chúng ta biết rằng chúng ta không được nói dối, dù là vì bất cứ lý do nào. Đó là tiêu chuẩn của Chúa. Và tiêu chuẩn của Chúa thì khác xa tiêu chuẩn của người đời. Nếu Chúa đã dạy chúng ta đừng nói dối, và chúng ta theo lời của Chúa chúng ta không nói dối, thì không lẽ sự không nói dối của chúng ta đem lại một cái kết quả rất là xấu xa, kinh khiếp hay sao? Cho rằng nếu chúng ta nói thật, cái người bị bệnh họ bị sốc rồi họ bị bất ngờ như vậy, họ hoảng sợ, họ chết sớm hơn là dự định đi chăng nữa. Đó là theo cái ý suy nghĩ của một số người. Thì cái điều đó trong bàn tay của Chúa. Vấn đề là nếu chúng ta nhận thấy chúng ta cần phải nói thì chúng ta phải nói thật, còn nếu chúng ta nhận thấy rằng không cần phải nói thì chúng ta đừng nói. Nhưng mà đã nói thì nói thật, không nói dối. Thì như vậy cái sự suy nghĩ của chúng ta, cái lời nói của chúng ta, cái việc làm của chúng ta luôn luôn theo lời của Chúa. Và như vậy chúng ta không phạm tội. Nhưng mà cũng đôi khi bất ngờ chúng ta buộc miệng nói một lời không thật. Như có một người nào đó mời gọi chúng ta đi đâu làm một việc gì đó chúng ta muốn đi, nhưng mà thật ra thì chúng ta rảnh suốt ngày, chúng ta không bận gì hết. Nhưng mà khi người ta vừa hỏi thì mình cũng buộc miệng trả lời đó, hôm nay tôi kẹt rồi, hôm nay tôi bận rồi, hôm nay tôi có công việc rồi, tôi rất tiếc không thể đi được. Vừa nói xong là biết mình đã dối. Nhưng mà tại vì thỉnh thoảng cái bản ngã cũ nó cháy lên một cách bất ngờ, mình không kiềm chế nó, thì ngay lập tức khi mà mình vừa nói xong mình biết mình đã dối đó, mình phải lập tức xin lỗi ngay cái người mà mình vừa nói dối. Mình phải xin lỗi người ta, phải công khai nhận rằng mình nói dối. Khi mình có lỗi, mình xin lỗi Chúa là một việc rồi, nhưng mà mình phải xin lỗi với người mình xin phạm nữa, thì như vậy Chúa mới tha thứ cho mình. Đó là cũng là cái tiêu chuẩn của lời Chúa. Thế xét mình là xét theo tiêu chuẩn của Chúa. Khi mình xét thấy mình sai cũng phải sửa, và sửa theo tiêu chuẩn của Chúa. Mình phải nhận rằng mình vừa nói dối, mình phải nhận rằng tôi vừa nói dối cách bất ngờ như vậy. Đó là cái sự xét mình và cái sự sửa mình. Ở trong phần mở đầu của sách Khải Huyền có ghi lại 7 lá thư mà Đức Giêsu sai sứ đồ Giăng viết ra và gửi cho 7 hội thánh ở tại vùng Tiểu Á, ngày nay thuộc về Thổ Nhĩ Kỳ. 7 hội thánh này là tiêu biểu cho hội thánh chung của Chúa trong mọi thời đại. Những cái đức tính tốt của 7 hội thánh này hoặc là những cái tật xấu của 7 hội thánh này đều có trong hội thánh của Chúa. Từ khi hội thánh được thành lập cho tới ngày Chúa đến để đem hội thánh ra khỏi thế gian, khắp nơi trên thế giới, nơi nào có hội thánh của Chúa thì nơi đó cũng sẽ có những cái tánh tốt này và những cái tánh xấu này. Thì chúng ta dựa vào trong lời của Chúa, dựa vào trong 7 lá thư Chúa gửi cho 7 hội thánh đó để chúng ta tự xét đoán lấy mình và hội thánh địa phương của mình. Thì cái gì tốt đúng như là lời Chúa khen các hội thánh đó thì chúng ta giữ, chúng ta tiếp tục như vậy. Thì cái gì xấu, cái gì mà bị quở trách giống như 7 hội thánh đó thì chúng ta trách. Và nhờ như vậy thì chúng ta mới có thể có một cái tiêu chuẩn chính xác để xét lên mình mỗi ngày trong đời sống của mình. Và khi chúng ta tổng hợp những điều mà Chúa khen ngợi 7 cái hội thánh ở một địa lá đó thì chúng ta có thể rút ra được 10 cái ưu điểm, 10 cái điểm tốt mà con dân của Chúa phải có, 10 cái điểm đẹp lòng Chúa mà chúng ta cần phải có. Đó là thứ nhất là phải chịu khó nhọc, vững vàng và nhẫn nại hầu việc Chúa một cách không mòn mỏi. Tôi nhắc lại, điểm thứ nhất là chịu khó nhọc. Chịu khó nhọc là gì? Đi hầu việc Chúa cũng phải chúng ta chịu cực, chịu khổ. Đôi khi giống như Paulo nói, chịu đói, chịu rét, chịu bắt bớ, chịu tù đầy, chịu đánh đập, chịu sỉ nhục, đó là sự chịu khó nhọc. Vững vàng là trong khi mình chịu những sự đau khổ khó nhọc như vậy, mình vẫn không nản lòng, vẫn không mất đức tin nơi Chúa. Mình không có nhìn qua nhìn lại nói, Chúa ơi, Chúa đâu rồi, Chúa để con khổ như vậy. Mỗi lần mà chúng ta cảm thấy dường như Chúa không có mặt ở trong cái sự khốn khổ mà mình đang trải qua đó, nhớ rằng Chúa đang còn ẩm chúng ta. Tôi chắc ai cũng biết câu chuyện dấu chân trên cát. Một người nằm mơ thấy mình cùng đi với Chúa trên một cái bờ biển. Và khi đi ở trên một cái bờ biển cát đẹp như vậy đó thì có dấu chân của Chúa, dấu chân của mình. Thì nó vui lắm. Nhưng mà bắt đầu leo qua những cái gạch đá sắc bén cắt đứt chân, đau chân. Thì người đó là nhìn thấy sao bây giờ, nhìn lại thì thấy chỉ có một mình một đôi dấu chân mà không thấy hai dấu chân. Nhưng mà Chúa đi đâu rồi, Chúa còn đi bên cạnh con. Lúc bây giờ Chúa mới nói là con ơi, khi mà con nhìn thấy chỉ còn có một cái dấu chân đi như vậy, trong những nơi mà treo leo hiểm trở trong gai như vậy, đó là chỉ có một mình ta bước đi, một con cũng đã bỏ ẩm trên tay ta rồi. Dấu chân mà con nhìn thấy là dấu chân của ta, dấu chân của con. Những lúc đau khổ đó, những lúc chán chường, những lúc tuyệt vọng đó, những lúc con tưởng rằng ta không còn ở bên cạnh con, là lúc ta bỏ ẩm con, xác và trong lòng người ta để đi qua cái giai đoạn đó của cuộc đời của con. Như vậy, chúng ta cần phải vững vàng khi mà chúng ta chịu khó, chịu nhọc trên bước đường đi theo Chúa, sống đúng theo lời của Chúa. Chưa làm gì cho Chúa, chỉ cần sống đúng theo lời của Chúa, đừng phạm tội là đã bị bắt bớ rồi, là đã gặp khó khăn rồi. Chúng ta cần phải vững vàng. Và nhẫn nại ở đây có nghĩa là chúng ta chịu đựng một cách lâu dài, không nản lòng, không thất chí, không buồn bực. Gặp những khó khăn đó, dầu nó có kéo dài đến đâu đi chăng nữa, ta cứ yên lặng cầu nguyện phó thác cho Chúa. Và trong cái sự nhẫn nại này, đôi khi chúng ta nhẫn nại đối với những người bắt bớ mình, đối với những người khuyên đổ mà họ không chịu nghe. Trong cái đời sống đi theo Chúa, chúng ta có cái đời sống trong nhà, trong gia đình, chúng ta phải đối phó với vợ, chồng, cha mẹ, anh chị em, con cái ngay trong nhà của mình. Rồi sau đó là hàng xóm láng giềng, những người trong hội thánh. Cái điều đau khổ nhất là phải đối diện với những người trong hội thánh cũng mang tiếng là tín đồ của Chúa, cùng đức tin với mình, nhưng lại là những người bắt bớ mình khi mình sống đúng theo lời của Chúa. Những lúc đó chúng ta cần phải vững vàng và nhẫn nại hơn bao giờ hết. Điểm thứ hai mà Chúa muốn có trong hội thánh của Chúa, trong đời sống của chúng ta, đó là không dung túng những kẻ ác. Đấy, những kẻ ác là những kẻ không làm theo lời của Chúa. Không dung túng tức là không chấp nhận cho họ làm ra cái việc ác đó. Cho nên ở trong gia đình có người làm cái việc sai trái, việc phạm tội thì phải lên tiếng. Trong hội thánh có người làm ra việc sai trái, phạm tội, dầu họ là ai trong hội thánh, mình phải lên tiếng. Mình lên tiếng xong họ có thay đổi hay không là việc của họ. Nhưng mà mình phải lên tiếng. Cái sự lên tiếng đó tức là không dung túng những kẻ ác. Còn những người có cái chức vụ Chúa đặt để ra trong hội thánh, như là những giám mục, những trưởng lão, những người cha, thì những người đó phải có cái trách nhiệm để mà giải quyết những việc sai trái phạm tội trong hội thánh và không gian này. Thứ ba là thử nghiệm những kẻ tự xưng là tôi tớ Chúa để tìm ra những kẻ giả dối. Từ gần 2000 năm trước mà trong hội thánh của Chúa đã có xuất hiện những kẻ xưng là sứ đồ của Chúa, tôi tớ của Chúa, nhưng mà thật ra họ không phải. Họ chỉ là những kẻ mượn danh của Chúa để mà họ làm ra những cái việc trục lợi, lợi dụng lòng tin của con dân Chúa để mà họ bóc lột và lợi dụng mà thôi. Thì chúng ta có cái bổn phận không phải ai xưng tôi là tôi tớ của Chúa, tôi là pastor, tôi là giám mục, tôi là chấp sự dưỡng lão, là chúng ta cứ để cho họ muốn hành, là chúng ta phải thử coi họ có đúng là tôi tớ của Chúa hay không. Họ có giảng đúng lời của Chúa và họ có sống đúng lời của Chúa hay không. Đó là cái bộ phận mà chúng ta phải tra xét. Ở trong Khải Huyền đoạn 2, câu 2, câu 3 chép như thế này về những cái lời mà Chúa khen Hội Thánh ở tại Ê-phê-sô. Ta biết những việc làm ngươi, sự khó nhọc ngươi, sự nhẫn nại ngươi, và ngươi đã không dung túng những kẻ ác như thế nào. Ngươi đã thử những kẻ tự xưng là các sứ đồ mà không phải, và đã tìm ra chúng là những kẻ dối trá, đã vững vàng và nhẫn nại, đã vì danh ta lao nhọc mà không mòn mỏi. Đó là cái lời Chúa khen của chúng ta Ê-phê-sô về ba cái điểm mà tôi mới vừa niệm. Cho nên chúng ta cần phải học tập một Ê-phê-sô về ba cái điểm này: chịu khó nhọc, vững vàng và nhẫn nại hầu vì Chúa, cách không mòn mỏi, không du túng những kẻ ác, thử nghiệm kẻ xưng là tôi tớ Chúa để tìm ra xem họ có thật là như vậy hay không. Điểm tốt thứ tư mà Chúa muốn chúng ta có đó là khốn khó, nghèo khổ về vật chất nhưng giàu có về thuộc linh. Nhiều người nghĩ rằng tôi nghèo khổ quá, làm sao mà tôi có thể dâng hiến là đóng góp cho công việc của Chúa nhiều. Nhưng mà thật ra đối với Chúa, không phải là mình phải dâng một số tiền thật lớn mới là đóng góp nhiều cho công việc của Chúa. Khi chúng ta nói đến cái việc dâng hiến, đến cái việc giàu có về thuộc linh đó, thì chúng ta phải nhớ đến cái câu chuyện người đàn bà quá và chỉ có mấy đồng xu thôi, nhưng mà bà đã đem những đồng xu đó bà có thể dùng để mua thức ăn trong ngày đó cho bà. Có thể bà đã nhịn đói, có thể bà không nghĩ gì tới ngày mai, bà không cần biết ngày mai bà có tiền nữa hay không, bà chỉ biết hôm nay bà chỉ còn có hai đồng xu này mà bà đem tới và bỏ vào trong người dân và dâng lên cho Chúa. Thì Chúa nói bà là người dân hiến nhiều hơn tất cả mọi người, bà dâng tất cả những gì bà có. Như vậy đối với Chúa không phải là bao nhiêu đồng, mà đối với Chúa là tất cả những gì mình có hay là chỉ một phần mình có. Một người giàu đem tới vài lượng vàng bỏ vào trong thùng tiền dân thì đâu có thấm thía gì với cái số vàng còn lại trong nhà của ông ta. Cho nên người giàu có thể bỏ những đồng tiền vàng đó để kèm vào trong thùng tiền dân đó, nhưng mà Chúa nhìn thấy những người đó, Chúa nói rằng họ chỉ dâng cái gì dư thừa thôi, họ đủ cho họ rồi, họ còn thừa ra họ mới dâng cho Chúa. Mà con mắt của người đời chúng ta nhìn vào thì thấy cái người nhà giàu dâng quá nhiều, tiền nhiều quá, vàng nhiều quá. Còn đối với người phụ nữ quá nghèo thì bà chỉ có hai đồng xu, chúng ta thấy số này chỉ là nhỏ thôi, đáng gì hết. Nhưng mà với Chúa đó là tất cả sự sống của bà đã được đưa về cho Chúa. Vì thế nếu chúng ta có khốn khó, có nghèo khổ về vật chất, điều đó không khiến chúng ta không có gì để dâng lên cho Chúa. Học lấy tấm gương của người đàn bà quá đó, chúng ta có thể dâng tất cả những gì mà Chúa đặt vào trong tay của chúng ta. Rồi cùng lúc nhớ là đứa bé có 5 cái bánh và 2 con cá, nó có gì nhiều phải không? Làm sao 5 cái bánh 2 con cá có thể tương đương với hàng tấn thực phẩm có thể nuôi đến 5.000 người. Nhưng mà khi 5 cái bánh 2 con cá đó được dâng vào trong tay của Chúa thì nó có giá trị bằng hàng tấn thực phẩm. Như vậy không phải vấn đề nhiều hay ít ở đây, mà vấn đề ở tấm lòng của mình. Có lẽ buổi sáng hôm đó em bé đi ra ngoài nói là nói với mẹ là mẹ ơi con nghe nói Chúa Giêsu đang giảng đạo ở đó, con đến đó con nghe. Mẹ nói con đi chắc là con đi cả ngày, Chúa giảng đạo cả ngày, con nghe cả ngày, cho nên con đói, con để mẹ làm mấy cái bánh mấy cá này cho con đem theo để ăn. Nhưng mà đến khi tới cái giờ ăn thì mọi người cũng đều đói, có người thì đem thức ăn, có người không đem thức ăn. Không phải, tôi tin rằng không phải lúc đó chúng có em bé có 5 cái bánh 2 con cá đâu, tôi tin rằng có nhiều người khác cũng có đem đồ ăn theo nữa, nhưng mà chỉ có em bé nên là sẵn sàng lấy bánh lấy cá lấy phần ăn của mình, nghĩa là em bằng lòng chịu đói để đưa cái gì lên cho Chúa và các môn đồ. Em nhìn thấy 5 cái bánh 2 cá đâu có đủ cho 13 người ăn, Chúa và 12 sứ đồ làm sao 5 cái bánh 2 con cá đủ. Có lẽ ý của em là chỉ dần lên chia cái phần của mình lên cho Chúa để Chúa được đó. Nhưng mà Chúa đã dùng cái sự dâng hiến của em đó đem phước hạnh lại cho hơn 5.000 người. Phép lạ đó vẫn xảy ra trong đời sống mỗi ngày của chúng ta nếu chúng ta có tấm lòng tin và dâng hiến của Chúa. Và một ngày kia khi chúng ta vào trong thiên đàng, chúng ta mới thấy tài sản của mình trong thiên đàng quá nhiều. Mình không ngờ. Tại vì trong cuộc đời này mình thấy mình đâu có dâng hiến gì cho Chúa bao nhiêu đâu, mình nghèo mà. Nhưng mà ở đây Chúa nói, ta biết những việc làm ngươi, sự khốn khổ và nghèo nàn ngươi, nhưng ngươi giàu có. Chúa biết mình nghèo, nhưng mà Chúa vẫn để cho mình nghèo. Bởi vì trong cái hoàn cảnh nghèo đó mà mình vẫn dâng hiến cho Chúa, thì mình trở nên người giàu có. mình tích trữ của cải của mình ở trên thiên đàng. Và cứ nhìn vào hai đồng xu của người đàn bà quá, nhìn vào thăm cái bánh hay con cá của đứa bé đó, cả hai người đều không có được kinh thánh ghi lại tên tuổi gì hết, không có lấy lưng gì hết, không ai biết hết, nhưng mà họ trở nên giàu có vô cùng. Và đó là cái gương của hội thánh của Chúa đã xin dựng nên. Họ nghèo nhưng mà họ trung tín với Chúa, họ khốn khổ và họ nghèo nàn Chúa nhìn biết, nhưng mà trong sự khốn khổ nghèo nàn đó họ là những người giàu có vô cùng, vì họ có đức tin nơi Chúa và họ sống cho Chúa. Cái đặc điểm thứ năm mà Chúa muốn cho con dân Chúa ai cũng có, đó là trung tín, vững lòng tôn danh Chúa và không chối bỏ đức tin của Chúa, dù cho có phải sống ở giữa sự bất hại của Satan đến nỗi đôi lúc chúng ta cũng cần phải tự đào để giữ vững đức tin của mình. Hiện nay thì chúng ta sống trên những đất nước đại phương như thế này, những người đang ở Tây Ban Cầu sống ở Canada, Mỹ, như chúng ta thì không có phải chịu cái sự bắt bớ lớn để còn mất mạng của mình. Nhưng mà Chúa dạy rằng là hãy trung tín, vững lòng tôn cao danh Chúa, không chối bỏ đức tin của Chúa, dầu có phải trả giá bằng mạng sống của mình. Thái Huyền đoạn 2 câu 13 chép về cái gương này của Hội Thánh ở Đại Việt Công. Ta biết những việc làm ngươi và nơi ngươi ở là ngai của Satan. Ngươi vẫn giữ vững danh ta và đã không chối bỏ đức tin ta trong những ngày mà Antipa, kẻ làm chứng trung tín của ta, bị giết giữa các ngươi, là nơi Satan cư trú. Nơi nào mà có sự bắt hại Hội Thánh của Chúa, nơi nào mà tội lỗi dày đầy, người ta sống theo cái sử dụng của người ta, thì đó là nơi Satan cư trú. Và đặc biệt là những nơi thờ lại trạc thần là nơi Satan cư trú. Những nơi đó người ta có thể bắt hại công dân của Chúa. Nhưng mà Chúa kêu gọi chúng ta trung tín, vững lòng tôn cao danh Chúa và không chối bỏ đức tin của Ngài. Đặc điểm thứ 6 là có lòng yêu thương. Đặc điểm thứ 7 là làm nhiều việc cho Chúa. Đặc điểm thứ 8 là không chấp nhận tà giáo. Chúa là đấng yêu thương và Chúa đã cứu chuộc chúng ta bởi tình yêu của Ngài, cho nên Chúa muốn chúng ta cũng phải yêu như là Chúa đã yêu. Yêu đến nỗi chúng ta có thể hy sinh mạng sống của mình cho những người lân cận. Và bên cạnh đó chúng ta phải làm nhiều việc cho Chúa. Làm việc cho Chúa là gì? Làm sao để biết rằng mình làm nhiều hay làm ít cho Chúa? Thật ra làm việc cho Chúa tức là sống theo lời của Chúa. Để những gì Chúa phán dạy chúng ta trong Thánh Kinh, chúng ta sống đúng như vậy là chúng ta làm việc cho Chúa. Còn nếu chúng ta sống tin lại những gì Chúa dạy trong Thánh Kinh là chúng ta không có làm việc cho Chúa, chúng ta làm việc cho mình. Đúng không? Khi mình làm cái gì đó mình thích mà Chúa không thích, tức là mình làm việc cho mình. Còn khi mình làm gì đó Chúa thích, Chúa khuyến khích, Chúa dạy bảo, thì đó là mình làm việc cho Chúa. Và cái điều quan trọng là không chấp nhận tà giáo. Làm sao biết được đó là tà giáo? Là bởi vì nó không có đúng với lời của Chúa, không có đúng với Thánh Kinh, thì nó là tà giáo. Giống như chúng ta đã được biết rằng ở trong Thánh Kinh đã dạy chúng ta về vấn đề giữ ngày Sa-bát là ngày thứ bảy, là ngày Chúa dựng nên, từ khi Chúa dựng nên trời đất. Nhưng mà ngày hôm nay có nhiều giáo hội người ta dạy rằng ngày Sa-bát đổ vào ngày Chủ nhật, và chúng ta không cần phải nghỉ ngơi làm việc ở trong ngày thứ bảy Sa-bát nữa, thì như vậy đó là tà giáo. Vì Thánh Kinh không dạy vậy, không một chỗ nào trong Thánh Kinh dạy rằng chúng ta có thể dùng ngày Chủ nhật để thay thế cho ngày thứ bảy để là ngày Sa-bát. Rồi người ta dạy rằng nếu mà chúng ta được đầy dạy Thánh Kinh thì chúng ta phải phát ra những cái âm thanh ríu rít mà không ai hiểu hết, nó gọi là ân tứ, nó tiếng lạ. Nhưng mà chúng ta biết trong Thánh Kinh không có nói tới một cái thứ ân tứ nào mà chúng ta phát ra những âm thanh mà không ai hiểu biết hết, và cũng không phải là ngôn ngữ của loài người. Ở trong công vụ các sứ đồ liệt kê rõ các ngoại ngữ mà các sứ đồ nói được trong ngày Đức Thánh Linh giáng lâm. Thì như vậy chúng ta hãy thấy cái điều đó không có trong Thánh Kinh là chúng ta không chấp nhận. Thế cho nên nói về cái vấn đề tà giáo đó, thì chúng ta chỉ có một cái tiêu chuẩn duy nhất là lời của Chúa. Nếu những điều được dạy dỗ và không đúng với Thánh Kinh thì đó là tà giáo, thì đừng bao giờ chấp nhận. Và Khải Huyền đoạn 2 câu 19 là điều Chúa khen Hội Thánh của Chúa tại Thyatira. Ta biết những việc làm ngươi, lòng yêu thương, sự phục vụ, đức tin, sự nhẫn nại, và những việc làm sau cùng của ngươi lớn hơn những việc làm trước. Và ở trong Khải Huyền đoạn 2 câu 24, Chúa khen hội thánh ở tại Thyatira, một số người thôi chứ không phải cả hội thánh. Tuy nhiên ta phán với các ngươi và những kẻ còn lại tại Thyatira, hết thảy những ai chưa biết giáo lý đó và chưa biết về sâu của Satan, nhưng chúng nói ta sẽ không đặt thêm gánh nặng nào cho các ngươi. Trong một cái hội thánh mà chạy theo tà giáo như vậy, vẫn còn có một số ít người không chạy theo tà giáo. Chúng ta cũng thấy rằng trong các giáo hội ngày hôm nay, dầu họ có giảng dạy những sự sai lầm đó, nhưng trong đó vẫn có một số con dân chân thật của Chúa không có tiếp nhận những cái điều đó. Và Chúa vui về những người đó. Chúa đã dùng lá thư Chúa gọi gửi cho hội thánh của Chúa tại Thyatira để giúp cho chúng ta biết rằng chúng ta cần phải có lòng yêu thương, chúng ta cần phải làm nhiều việc cho Chúa, và chúng ta không thể chấp nhận tà giáo. Điểm thứ 9, đó là không thỏa hiệp với thế gian mà không làm ô uế sự công chính mà Chúa đã ban cho chúng ta. Sự công chính Chúa ban cho chúng ta là bởi vì Chúa tha tội cho chúng ta, Chúa làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Cho nên khi chúng ta đối diện với Đức Chúa Cha, thì Đức Chúa Cha không nhìn thấy chúng ta là tội nhân nữa, mà Đức Chúa Cha nhìn thấy chúng ta là những người thánh sạch ở trong Đức Chúa Jesus Christ. Nhưng nếu chúng ta trở lại phạm tội, chúng ta trở lại làm một điều gì đó sai trái với lời của Chúa, thì chúng ta đã làm dơ bẩn cái áo công chính mà Đức Christ đã mặc lên cho chúng ta. Ở trong Khải Huyền đoạn 3 câu 4, lời của Chúa gửi cho hội thánh tại Sạc Đe như thế này: tuy nhiên ngươi có một vài người tại Sạc Đe chưa là ô uế áo sống họ, họ sẽ mặc áo trắng và đi với ta vì họ xứng đáng. Câu này cũng hàm ý để có thể được ra đi với Chúa trong ngày Chúa trở lại để đón tiếp hội thánh, thì chúng ta phải giữ mình thánh sạch, không thỏa hiệp với thế gian, không làm vô uế chiếc áo thánh khiết của Chúa đã ban cho mình. Nhiều người ngày hôm nay ở trong các giáo hội nói rằng tại vì điều này nó đã quen như vậy rồi, tổ chức đã quy định như vậy rồi thì mình cứ theo thôi. Điển hình nhất là những cái sự việc mà tổ chức lễ Easter và lễ Christmas là hai cái điểm mà phần lớn con dân Chúa thấy không đúng nhưng mà vẫn tham dự. Tôi biết có một số tín đồ họ biết hai cái ngày lễ đó là không đúng là sai, thì bình thường họ vẫn đi sinh hoạt trong hội thánh địa phương, nhưng mà khi hội thánh địa phương tổ chức hai cái ngày lễ đó thì họ ở nhà họ không tham dự. Đó cũng là một trong những cái thái độ cho biết là không có thỏa hiệp với những cái điều ô uế liên quan đến tà giáo. Và tôi nhắc lại, lời của Chúa nói đây là xứng đáng thì được mặc áo trắng đi với Ngài. Hàm ý tới cái lúc mà Chúa đến thì chúng ta được biến hóa và được ra đi với Chúa. Cho nên nếu chúng ta không giữ mình thánh khiết, coi chừng chúng ta bị bỏ lại. Và ưu điểm thứ 10, đó là giàu có ít năng lực nhưng giữ vững lời Chúa, không chối bỏ danh Ngài. Nhiều người trong chúng ta nói là con yếu đuối, con không tài giỏi gì hết, làm sao mà con có thể sống một cách trọn vẹn theo lời của Chúa. Nhưng mà ở đây lời của Chúa nói, hội thánh của Chúa tại Philadelphia là một hội thánh có ít năng lực, nhưng họ luôn luôn giữ vững lời của Chúa. Năng lực của mình thì ít, nhưng mà khi mình quyết tâm sống theo lời của Chúa thì Chúa ban sức của Ngài cho chúng ta để chúng ta có thể sống đúng lời của Ngài. Thế cho nên đó cũng là một cái đức tính mà Chúa muốn cho chúng ta có. Đó là 10 cái đức tính mà tôi vừa đi qua. Và bây giờ chúng ta đi vào cái phần là những khuyết điểm phải tránh của con dân Chúa. Nãy là 10 cái ưu điểm chúng ta cần phải có, bây giờ là 10 cái khuyết điểm mà chúng ta không nên có. Và cũng dựa trên 7 lá thư Chúa gửi cho 7 hội thánh của Chúa tại vùng Tiểu Á, và chúng ta rút ra được những khuyết điểm này. Thứ nhất là sự sa sút, bỏ lòng kính mến Chúa lúc ban đầu. Ai trong chúng ta khi mới vừa đến với Chúa có một cái cảm xúc rất là lớn, biết ơn Chúa và vui mừng khi mà mình biết được lẽ thật của Chúa và tiếp nhận sự cứu rỗi của Ngài. Nhưng mà trên bước đường đi theo Chúa, rồi cuộc sống ở xung quanh chúng ta, những gánh nặng trong đời sống, những cám dỗ trong cuộc sống, nó làm cho chúng ta từ từ không còn giữ được cái tình cảm ban đầu chúng ta có với Chúa, và cái quyết tâm sống cho Chúa cũng không còn nữa. Và chúng ta bắt đầu sống theo ý riêng của mình, chiều theo những cái thói hư tật xấu của mình. Nhưng mà Chúa không muốn chúng ta như vậy. Chúa không muốn chúng ta sa sút và bỏ lòng kính mến Chúa lúc ban đầu. Ở trong Khải Huyền đoạn 2 câu 4, trong lá thư gửi cho hội thánh tại Ê-phê-sô, Chúa trách hội thánh đó đã bỏ đi lòng kính mến Chúa. lúc ban đầu. Ngài viết rằng, tuy nhiên ta trách ngươi, ngươi đã bỏ tình yêu ban đầu. Khi chúng ta đã thuộc về Chúa rồi, và cái mối thông công, mối tương giao giữa chúng ta với Chúa bị buồn lặn đi, đó là điều Chúa trách và điều Chúa buồn. Điểm thứ hai Chúa mong muốn chúng ta có đó là chấp nhận tà giáo, và điểm thứ ba là ăn đồ cúng thần tượng. Điểm thứ tư là phạm tà dâm. Điểm thứ năm là cứng lòng, chịu ăn năn. Nói về vấn đề chấp nhận tà giáo thì hồi nãy chúng ta đã có nói qua rồi. Để mà điều gì giảng dạy không đúng với lời Chúa, chúng ta không thể chấp nhận được. Không vì một lý do gì mà chúng ta chịu tiếp nhận cái sự giảng dạy không đúng với lời của Chúa. Vì những gì giảng dạy không đúng với lời của Chúa đó là tà giáo. Còn về vấn đề ăn đồ uống thần tượng đó thì đôi khi chúng ta vì nể người nhà của mình, người quen của mình, và chúng ta ngồi lại ăn những thức ăn họ đã cúng dâng cho các thần tượng, hoặc là cúng dâng cho người chết. Điều này thì ngày xưa ở đại mục Thứ Á thì người ta dễ phát phạm, bởi vì những người quen biết là những người không tin Chúa thì lúc nào những thức ăn mà họ dọn ra đó cũng là những thức ăn họ đã cúng cho thần tượng của họ. Bây giờ chúng ta sống trong thời đại này thì ít khi có ai đem thức ăn cúng cho thần tượng rồi ngồi xếp ăn. Nhưng mà ở tại Việt Nam của chúng ta thì chắc chắn như này nó vẫn còn phổ biến trong một số gia đình. Điều thứ tư là phạm tội tà dâm đó. Đây là từ trong ý tưởng cho tới lời nói các việc làm của mình, là mình phải giữ cho con có phạm cái điều này. Khi mình cứ nói rằng lòng của mình ý nghĩ đến tà dâm là mình đã phạm rồi, chứ không có nói tới cái chuyện đụng chạm tới cái thân thể xác thịt ở bên ngoài. Thế cho nên đây cũng là một cái điều Chúa không muốn cho chúng ta phạm, mà cái điều này nó từ trong tư tưởng cho tới lời nói, cho tới hành động của chúng ta có thể khiến cho chúng ta phạm tà dâm. Và cái điều quan trọng đó là điều thứ năm, đó là cứng lòng không chịu ăn năn. Đã biết mình có tội, đã biết mình có lỗi mà vẫn không chịu ăn năn, đó là cái điều nguy hiểm nhất. Ở trong Khải Huyền đoạn 2 câu 14 câu 15, trong cái thư gửi cho thánh tại Việt Tâm, Chúa viết như thế này: tuy nhiên ta có vài điều trách ngươi, vì tại đó ngươi có những người giữ giáo lý của Ba-la-am, là kẻ đầy Ba-lát ném cớ vóc phạm trước con cái Israel, khiến họ ăn thịt cúng thần tượng và phạm tà dâm. Ngươi lại có những người giữ giáo lý của bọn Nicola, là điều ta ghét. Có những người là con dân Chúa mà vẫn theo giáo lý của tà giáo, và vẫn để cho những việc tội lỗi như vậy xảy ra trong hội thánh của mình. Và đối với hội thánh tại Thyatira, Khải Huyền đoạn 2 câu 20 câu 21 chép như thế này: tuy nhiên ta có vài điều trách ngươi, vì ngươi để cho người đàn bà Jezabel, kẻ tự xưng mình là nữ tiên tri, được giảng dạy và quyến rũ các đôi tớ ta phạm tà dâm cùng ăn thịt cúng thần tượng. Ta đã cho nó thời gian để cải hối sự tà dâm mà nó chẳng chịu cải hối. Chúa cho chúng ta cái thời gian, cơ hội để chúng ta ăn năn. Nhưng mà nếu chúng ta không chịu ăn năn, cũng như là nhân vật Jezabel ở tại hội thánh Thyatira và một số người ở tại hội thánh Thyatira đây, thì lúc bấy giờ Chúa sẽ nhả chúng ta ra và chúng ta sẽ bị vùng mất đời rồi. Điểm thứ sáu là cái điểm Chúa không muốn cho chúng ta có, đó là công việc chết. Công việc chết có nghĩa là chúng ta hầu việc Chúa, chúng ta sống cho Chúa, chúng ta làm gì đó cho Chúa nhưng mà không bởi tấm lòng. Làm cho có làm với cái hình thức là hầu việc Chúa đó, nhưng thật sự chúng ta không để tâm vào trong đó. Có thể chúng ta làm đúng lẽ thật, chúng ta thờ phượng Chúa đúng lẽ thật, cái gì chúng ta làm cũng đúng theo lẽ thật của lời Chúa, nhưng mà không có cái tấm lòng của mình ở trong đó. Và những công việc đó dù chúng ta nhân danh Chúa làm và làm đúng theo lời Chúa, nhưng mà không có tấm lòng của chúng ta trong đó, nó trở thành những công việc chết. Ở trong Khải Huyền đoạn 3 câu 1 câu 2, Chúa viết cho hội thánh Sạc Đê như thế này: hãy viết cho thiên sứ của hội thánh tại Sạc Đê, đây là những lời phán của đấng có 7 đấng thần linh của Đức Chúa Trời và 7 ngôi sao. Ta biết những việc làm ngươi, ngươi mang tiếng là sống mà đang chết. Hãy tỉnh thức và làm cho vững những sự còn lại là những sự sắp chết, vì ta không thấy những việc làm ngươi là trọn vẹn trước Đức Chúa Trời ta. Một hội thánh có thể rất là sôi nổi, rất là đông đảo người tham dự và làm ra nhiều cái chương trình kế hoạch rất là vĩ đại, rầm rộ như vậy, nhưng mà đối với Chúa đó là những công việc làm đã chết hoặc là gần chết, bởi vì họ làm theo thói quen, họ làm theo cái quán tính của họ, họ làm cho có hình thức như vậy, sốt sắng lắm, siêng năng lắm, rộn rệm lắm, nhưng mà không có tấm lòng ở trong đó. Và thậm chí đôi khi người ta làm thì đó không phải vì Chúa mà vì cá nhân của mình, vì tập thể của mình, vì muốn cho thánh của mình được nổi tiếng ở trên thế giới chẳng hạn. Và như vậy là tìm kiếm tình nguyện cá nhân chứ không phải là làm để phục vụ Chúa, để đâu được Chúa. Cái khuyết điểm thứ bảy là tinh thần hâm hẩm, không hết lòng sống cho Chúa. Hâm hẩm tức là không nóng mà cũng không lạnh. Tin Chúa đó nhưng mà không hết lòng sống cho Chúa, tin Chúa nhưng mà vẫn còn sống cho mình, chứ không phải để cho Chúa sống ở trong mình. Người như vậy đó là cái người hâm hẩm, không nóng không lạnh, không hết lòng bỏ Chúa mà cũng không hết lòng theo Chúa. Thì Chúa cũng không chấp nhận, Chúa nói Chúa sẽ nhả người đó ra khỏi miệng. Mà trong cái nguyên văn lời của Chúa là Chúa nói Chúa sẽ mửa ra. Đã mửa ra rồi thì không có thể nào ăn lại. Cho nên người mà đã bị Chúa nhả, người đã bị Chúa mửa ra, bị cớ, bị hâm hẩm, không hết lòng đi với Chúa, là người cũng sẽ bị mửa mất. Điểm thứ 8 là kiêu ngạo, khoe khoang. Kiêu ngạo, khoe khoang là khoe những cái việc thuộc về mình để tìm kiếm cái sự ca ngợi, tôn vinh được cho chính mình. Nếu chúng ta làm cái điều gì đó tốt, người khác nhìn thấy người khác khen, đó là việc người ta nhìn thấy người ta khen, thì chúng ta đón nhận lời khen, chúng ta cảm ơn họ và chúng ta dâng cái sự vinh quang đến cho Chúa. Chứ chúng ta không cần từ chối cái sự khen ngợi đó. Họ khen thì chúng ta cảm ơn họ vì họ nhận biết được việc làm tốt lành của mình, nhưng mà chúng ta nói cho họ biết rằng sở dĩ tôi được như vậy là nhờ ơn của Chúa ban cho tôi, và chúng ta dâng cái sự vinh quang đến cho Chúa. Chứ đời sống của mình ở trong Chúa, mình chiếu sáng ánh sáng của Chúa ra mà người ta nhìn thấy người ta khen, mà người không cho khen cũng không được, cũng không đúng. Nhưng mà cái lời khen đó dâng về cho Chúa mà mình không cần phải khoe gì hết. Mình cứ yên lặng sống theo lời của Chúa, ai khen thì để họ khen và mình tiếp nhận, mình cảm ơn và mình dâng lời cho Chúa. Nhưng mà mình không tự mình để khoe ra, mình không kể lể tôi đã phải thức đêm, thức hôm như thế nào, tôi phải chịu khó, chịu khổ ra làm sao. Đồng ý rằng Phaolô viết thư cho thánh Côrintô, ông đã kể lại những điều đó mà không phải ông để khoe để ông lên mình kiêu ngạo, mà ông nói để cho hội thánh hiểu và thông cảm. Ông đã phải trải qua những cái nỗi niềm như vậy để mà hội thánh Chúa, để cho hội thánh biết không phải ông là cái người mà muốn lợi dụng họ hay là cái người đặt ra những sự khó khăn cho họ đâu. Chính bản thân ông đã trải qua những cái điều khó khăn như vậy để mình có thể sống và hội thánh Chúa cái kết quả. Nương cậy nơi của cải vật chất cũng là cái điều mà Chúa không có muốn. Chúng ta có cái tinh thần như vậy. Đó là điểm thứ 9, còn điểm thứ 10 là thiếu hiểu biết thuộc linh. Và thật sự thì khi chúng ta thiếu hiểu biết thuộc linh là chúng ta có thể làm mất cả chính cái điều trước đó. Vì không hiểu biết thuộc linh, tức là không hiểu biết lời Chúa, không hiểu biết Chúa, mà chúng ta có thể làm mất chính cái khuyết điểm là kể ở trên. Nhiều khi là con dân của Chúa nhưng mà người ta vẫn nương cậy nơi tiền bạc, nơi của cải, cho nên hễ mà có cái sự hơi thiếu thốn về vật chất một chút là người ta lo lắng, người ta sợ hãi, người ta hoang mang và người ta mất đi cái sự bình an lẽ ra phải có ở trong Chúa. Khi chúng ta có Chúa ở trong đời sống của chúng ta và lòng của chúng ta có lời của Chúa, có sự thành tín của Chúa bảo đảm cho những lời hứa của Chúa là ngày không bỏ chúng ta, không bỏ chúng ta, thì làm sao mà chúng ta phải lo lắng và sợ hãi. Và tôi chia sẻ điều này cũng là qua một cái kinh nghiệm bản thân, là có những lúc gia đình chúng tôi nghĩ rằng mình không còn tiền để trả tiền nhà thì chủ nhà sẽ đuổi mình ra, mình phải ra ngoài đường mình ở. Mà tôi cũng biết rằng là thành phố nào thì cũng có những cái chỗ mà nhà nước cấp cho những người không có nhà, không có cửa ở tạm, gọi là những cái mái che, những cái shelter. Chúng tôi cũng đã dự định sẵn, ok, nếu mà đến lúc mà chú không mở đường để mình không có tiền để chi phí để trả tiền nhà mà chủ nhà đuổi mình ra thì mình đi tới sân đồng mình ở thôi. Rồi cuối cùng nếu không được nữa thì chúng tôi vẫn có thể ở trên chiếc xe của mình và có thể sử dụng những cái chỗ phòng vệ sinh công cộng thôi. Miễn là mình cứ tin chắc nếu chú đặt mình vào hoàn cảnh đó, chú không mở đường cho mình ra thì chú sẽ thêm sức cho mình để mình chịu đựng được cái cảnh cầu đó. Đến một lúc nào đó thì Chúa sẽ mở đường cho mình ra khỏi, bởi vì Chúa cũng hứa là không có sự thử thách là quá sức chịu đựng của mình. Như vậy hễ sự thử thách còn, tức là Chúa vẫn còn mang cho mình sức để chịu đựng, không có gì là quá sức của mình hết. Mình phải tin vào lời Chúa như vậy. Chứ nếu mình không tin vào lời Chúa, mình nghĩ rằng điều này quá sức của mình rồi, mình buông thả, mình đầu hàng và mình phạm tội, Cho nên thật ra nếu chúng ta có sự hiểu biết thông minh thì chúng ta sẽ không bao giờ phạm tội với Chúa. Ở trong Khải Huyền đoạn 3 từ câu 15 đến câu 17, lá thư Chúa viết cho hội thánh tại Laodice, Chúa viết như thế này: Ta biết những việc làm ngươi, ngươi không lạnh cũng không nóng. Ước gì các ngươi lạnh hoặc nóng, vì ngươi thâm thẳm không lạnh cũng không nóng, ta sẽ mở ngươi. Ta sẽ mở ngươi ra khỏi miệng ta, vì ngươi nói rằng ta giàu và thịnh vượng, không cần gì cả, mà không biết rằng ngươi khốn khó, thảm thương, nghèo thiếu, mù lòa và lõa lồ. Có lẽ hội thánh tại Laodice đây là một trong những cái hội thánh rất là giàu có về vật chất, nhưng mà họ không biết rằng họ rất là nghèo về vật linh. Trong khi bao nhiêu công dân của Chúa nghèo về vật chất nhưng lại giàu có về vật linh. Cái sự tự xét đoán của chúng ta dù đã được dựa trên tiêu chuẩn là lời của Chúa, nhưng chúng ta cũng cần xin Chúa giúp cho chúng ta có thể nhìn thấy được mình. Chúng ta có tiêu chuẩn là lời Chúa đây, nhưng mà nhiều khi chúng ta nhìn vào đời sống của chúng ta thấy mình lắp bắp gì đó. Giống như chúng ta biết rằng không nên kiêu ngạo, không nên khoe khoang, nhưng mà làm sao biết rằng là mình đang kiêu ngạo, mình đang khoe khoang? Mình phải có con mắt của mình. Đôi khi mình kiêu ngạo, mình khoe khoang mà mình không biết rằng mình đang kiêu ngạo, khoe khoang. Cho nên có tiêu chuẩn là lời của Chúa rồi mà còn phải xin Chúa giúp cho mình. Đó là Chúa giúp cho con nhìn thấy được con người của con, nhìn thấy được cái bản chất thật của con, để cái gì là tốt lành thì con giữ lại, cái gì là xấu xa là không đẹp với Chúa thì con từ bỏ, và con xin Chúa thêm sức cho con để con có thể từ bỏ nó. Chúng ta cần phải nói là Chúa xin giúp cho con có thể nhìn biết con như là Chúa nhìn biết con vậy. Có như vậy con thấy được những điểm tốt và những điểm xấu trong đời sống của con. Ở trong Côrintô nhì đoạn 5 câu 16, sứ đồ Phaolô đã viết như thế này: Bởi đó từ rày về sau chúng tôi không theo xác thịt mà nhận biết ai nữa, và dẫu chúng tôi từng theo xác thịt mà nhận biết Đấng Christ, song cũng chẳng còn nhận biết Ngài cách ấy đâu. Ý của Phaolô nói rằng Ngài mà ông muốn biết Chúa, ông biết bằng cái tâm trí xác thịt thôi. Tại vì lúc đó ông chưa được tái sinh thì ông chỉ có con người xác thịt này để biết Chúa thôi. Ông nghe tiếng Chúa bằng con người xác thịt này và cái tâm trí xác thịt này, ông hiểu biết, ông công nhận Chúa, ông tin nhận Chúa. Và khi ông hết lòng bản năng tội cho nhận Chúa thì Chúa tái sinh đầu, ông biến thành một con người mới. Thì kể từ cái giây phút đó cho đi, ông không còn hiểu biết Chúa theo cái tâm trí xác thịt nữa, mà ông hiểu biết bằng cái tâm trí thuộc linh, chúng ta gọi là thần trí. Thì cũng vậy, kể từ khi chúng ta là con của Chúa được tái sinh rồi, đừng có nhận xét mình bằng cái tâm trí xác thịt nữa, phải nhận xét mình qua lời của Chúa bằng cái thần trí và cái tâm trí thuộc linh. Có như vậy chúng ta mới có thể nhìn biết mình như là Chúa nhìn biết chúng ta vậy. Và có như vậy chúng ta mới có thể sống một đời sống mà chúng ta biết chắc rằng không sai trật lời của Chúa. Có những điều khi chúng ta cũng sống trong thân thể xác thịt thì chúng ta xét đoán theo cái tâm trí xác thịt của mình. Giống như khi chúng ta bước đi trên đường mà chúng ta thấy một vũng nước thì cái tâm trí xác thịt hay là cái tâm lý thuộc linh bảo chúng ta phải tránh cái vũng nước đó. Rõ ràng cái tâm trí xác thịt phải không? Một người không có gì, không hiểu biết gì về thuộc linh cũng biết rằng cần phải tránh vào một bên, không có dặn vào trong cái vũng nước đó làm ướt dậy chúng chết của mình. Như vậy có những việc trong cuộc đời này chúng ta vẫn dùng cái tâm trí xác thịt của chúng ta để phán xét đó. Nhưng mà có những việc chúng ta phải dùng đến cái thần trí, tức là cái tâm trí thuộc linh của chúng ta để mà chúng ta xét đoán. Như chúng ta đói thì chúng ta đi ăn thì cái đó cần phải tới thần trí để khiến cho chúng ta biết là chúng ta cần ăn không? Không. Cái tâm trí xác thịt này của chúng ta cho chúng ta biết là đói thì phải ăn, khác thì phải uống. Nhưng mà khi chúng ta bắt đầu đi ăn và đi uống đó, thì chúng ta cần đến cái thần trí để biết ăn thế nào, uống thế nào để làm vinh hiển danh của Chúa. Ăn thế nào, uống thế nào để không phạm tội với Chúa. Như vậy cũng lúc chúng ta dùng cái thần trí xác thịt, dùng cái tâm trí xác thịt để xét đoán sự việc, mà chúng ta cũng dùng cái thần trí của chúng ta để chúng ta xét đoán sự việc. Trong việc ăn và uống, chúng ta biết rằng đói ăn khát uống là cái tâm trí xác thịt của chúng ta. Nhưng mà khi bắt đầu tìm cách để mà ăn và uống đó, thì phải dùng cái thần trí để biết ăn thế nào, uống thế nào không phạm tội với Chúa. Bởi vậy ở trong Côrintô nhất đoạn 10 của câu 1, lời của Chúa dạy rằng: Vậy anh em hoặc ăn hoặc uống hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh quang của Chúa mà làm. Như vậy có đôi khi chúng ta bởi cái ý chí của mình mà mình biết cần phải làm cái gì, nhưng mà làm bằng cách nào thì chúng ta phải dùng cái thần trí. Tâm trí xác thịt của chúng ta dễ dàng nhìn thấy sự kiêu ngạo của người khác, nhưng mà tâm trí xác thịt của chúng ta không thể nhìn thấy sự kiêu ngạo của chính mình. Tại vì xác thịt thì nó muốn được tôn thờ, nó muốn được phụng dưỡng, nó muốn được vinh quang, cho nên nó bao giờ nó nhìn thấy nó kiêu ngạo hết. Để có thể nhìn thấy rằng mình là người kiêu ngạo, cái việc đó, cái lời đó, hành động đó của mình là kiêu ngạo, thì chúng ta phải có thần trí, tức là chúng ta phải nhìn bằng con mắt của tâm thần của chúng ta, chứ không phải bằng cái lý trí xác thịt của mình. Tâm trí xác thịt của chúng ta không thể nhận biết được những cái sự ô uế về thuộc linh. Ví dụ như chúng ta nhìn thấy, có nhiều người họ nhìn thấy tấm hình gọi là hình của Chúa, thì cái tâm trí xác thịt của họ nhìn vào đó không biết cái đó là ô uế. Trái lại, cái tâm trí xác thịt của họ còn tôn kính cái hình gọi là hình Chúa. Nhưng mà người có tâm trí thuộc linh nhìn vào biết đây không phải là hình Chúa. Và nếu đã không phải là hình Chúa mà còn gọi nó là Chúa, là hình của Chúa, là phạm thượng. Và như vậy đó là vật ô uế, cần phải đem ra khỏi nhà của mình, chứ không thể nào treo như vậy mà suốt ngày gọi đó là hình của Chúa. Như vậy chúng ta thấy rõ ràng cái sự khác biệt giữa tâm trí xác thịt và tâm trí thuộc linh. Có những cái danh xưng rất là phạm thượng, đưa mình lên cao hơn người khác, giống như là một số tôi tớ của Chúa là những người được ở trong cái chức vụ trang bày cho chiên cứu ăn, nhưng mà họ tự gọi mình là reverend. Reverend trong tiếng Anh có nghĩa là đáng được tôn kính, bậc đáng tôn kính. Tại sao mình là người tôi tớ của Chúa, rao giảng lời Chúa cho công dân của Chúa trong một thánh, mà mình tự xưng rằng mình là người tôi đây, là tôi là người đáng được tôn kính này, tôi là một reverend, tôi là một người đáng được tôn kính, mọi người tôn kính tôi sao? Khi mà mình xưng nhận như vậy có phải là một sự kiêu ngạo không? Nhưng mà cái tâm trí xác thịt không nhìn thấy đó là sự kiêu ngạo. Cả Kinh Thánh chỉ có một lần dùng cái danh từ này cho Đức Giê-hô-va mà thôi. Và ngày nay thì những người xưng là tôi tớ của Chúa thì họ dùng tràn lan, ai cũng thích, cũng muốn xưng mình là reverend, là người đáng được tôn kính. Mình đứng trước mặt người ta mà mình nói rằng xin quý ông quý bà hãy gọi tôi là người đáng được tôn kính, thì mình thấy câu đó nó buồn cười không? Thì tôi nói Thùy ơi, Thùy phải gọi chú là người đáng được tôn kính nha. Thùy thấy nó thì thấy nó như thế nào? Thấy nó kỳ cục lắm phải không? Khó nghe, khó lọt lỗ tai lắm không? Nhưng mà người ta vẫn hàng ngày sử dụng cái danh từ đó, muốn cho người khác gọi mình là người đáng được tôn kính, là bởi vì họ không có cái thần trí để biết cái điều đó là phạm thượng, cái điều đó là ô uế. Và tôi biết khi tôi nói, tôi chia sẻ như thế này, tôi nói như thế này, đưa lên internet, các vị mục sư Việt Nam, các vị pastor của người ngoại quốc và những người tự mang lấy cái danh xưng đó, trong số đó có một số người tôi quen biết, có một số người là bạn với tôi nữa, nhưng mà ngày hôm nay thì tôi nói lần này và khi họ nghe lại được những điều này thì tôi cầu xin rằng Đức Thánh Linh chạm vào lòng họ, đó họ đừng có phạm tội nữa, đừng có tự xưng mình là người đáng được tôn kính trong hội thánh của Chúa nữa. Chúa dạy hãy xem người khác là tôn trọng hơn chính mình, chứ không phải Chúa dạy rằng hãy bảo người khác gọi mình là người đáng được tôn kính. Đó là một trong những cái tội rất là nặng ở trong hội thánh của Chúa, giữa vào những người hầu của Chúa cần phải được xưng nhận, cần phải được từ bỏ để có thể cầu nguyện cho hội thánh của Chúa trong thời gian. Ở trong Philip đoạn 2 câu 3 lời Chúa chép như thế này: hãy khiêm nhường coi người khác như tôn trọng hơn mình. Vậy thì ngày hôm nay tôi đứng đây và tôi nói là xin mọi người trong hội thánh hãy gọi tôi là reverend, có nghĩa là gọi tôi là người đáng tôn kính, thì như vậy có phải là tôi khiêm nhường và coi quý bà chị em là đáng tôn trọng hơn tôi không? Tại sao tôi không gọi quý bà chị em là reverend mà tôi bắt quý bà chị em phải gọi tôi là reverend? Hoàn toàn sai biệt lời của Chúa. Và Chúa có không có chỗ nào trong lời của Chúa dạy chúng ta gọi lẫn nhau là người đáng tôn kính. Chúa chỉ dạy chúng ta tôn trọng lẫn nhau, kính sợ Chúa, vâng phục nhau và kính sợ Chúa mà xem người khác là tôn trọng hơn mình. Chứ Chúa không bảo chúng ta đặt ra cái danh từ để gọi người này là người đáng tôn kính, người kia là người đáng tôn kính. Và tôi nhắc lại, suốt cả Kinh Thánh chỉ có một lần Thi Thiên dùng cái danh từ này để gọi Đức Giê-hô-va. Chúng ta có thể nào lấy cái danh xưng mà cả Kinh Thánh chỉ có một lần dùng để gọi Chúa, gọi cho chính mình thôi? Và sau khi chúng ta đã nhờ cái thần trí để tự xét đoán lấy mình và nhìn thấy mình như Chúa đã nhìn thấy mình đó, thì chúng ta nên vững lòng đến gần bên cạnh Chúa, dầu chúng ta bởi thậm chí biết mình tội lỗi, biết mình có những điều thiếu sót, biết có những điều sai trái cũng đều gặp Chúa, thì chúng ta cũng hãy dạng dĩ đến gần ngôi ơn phước của Chúa để xưng tội và để được Ngài làm cho chúng ta sạch tội và xin Chúa tra xét chúng ta. Chúng ta tra xét mình rồi, bây giờ chúng ta đã thấy mình những cái điểm gì không đúng không tốt, chúng ta đã xưng tội với Chúa rồi, nhưng mà sau đó chúng ta lại tiếp tục: Chúa ơi, con làm xong phần của con rồi, nhưng mà chắc chắn con không làm tốt bằng Chúa làm, nhưng mà con đã làm xong phần của con rồi, bây giờ xin Chúa hãy tra xét lòng của con để con có làm sạch cái việc của con hay không. Chúng ta thấy giống như mình là bậc cha mẹ, mình có con cái nhỏ, khi nó còn bé thì mình tắm rửa chăm sóc nó, nhưng mà khi nó lớn lên rồi thì mình bắt nó phải tự tắm rửa lấy và nó phải tự thay quần áo lấy, đúng không? Thì có ai từ nhỏ mà thấy khó khăn trong một vấn đề mặc áo, dài bút áo không? Khoảng chừng 5-6 tuổi mình bắt đầu biết mặc quần áo, thì mình thấy đôi khi mình gài ngoài gài không được, hoặc là gài lúc này lộn đôi lúc kia. Nhưng mà có những đứa bé nó ráng nó làm xong thì nó mới đến nó nói với mẹ ơi, mẹ coi con mặc như vậy có đúng không chưa? Tức là tự nó cố gắng hết sức của nó để nó làm cho tốt, rồi nó đến nó gặp mẹ nó để xin mẹ nó xem nó làm được tốt chưa. Trong đời sống của chúng ta cũng vậy, sau khi chúng ta đã tự xét lấy mình thì chúng ta phải nhờ Chúa tra xét mình thêm một lần nữa. Và lời của Chúa dạy như thế này ở trong Thi-thiên 139:23: Thiên Chúa ơi, xin hãy tra xét tôi và biết lòng tôi, hãy thử thách tôi và biết tư tưởng tôi. Cả ba ngôi Đức Chúa Trời sẽ nhìn vào mình để xem xét mình. Khi chúng ta dùng cái từ ngữ Thiên Chúa là chúng ta gọi chung cả ba ngôi Đức Chúa Trời. Và lời của Chúa trong Thiên Thiên đó là: ba ngôi Thiên Chúa, xin hãy tra xét tôi và biết lòng tôi, hãy thử thách tôi và biết tư tưởng tôi. Ngày nào mà mình có thể nói với Chúa như vậy đó là mình hoàn toàn ở trong cái sự đẹp lòng Chúa. Có thể bản chất mình chưa được tốt, nhưng mà khi mình nói được như vậy là mình đã tra xét lòng mình rồi, mình mới dám xin Chúa tiếp tục tra xét mình và thử thách mình. Tại vì mình không có gì để sợ Chúa hết, Chúa là cha của mình. Mình đến trước mặt Chúa, mình nói: Cha ơi, con đã thánh hóa đời sống của con bởi ơn điển của cha như vậy, và cha xem còn có điều gì không đúng được không? Nói Chúa: sự Chúa ơi, Chúa xem con có điều gì mà không có, có điều gì làm cho xỉn lục khuyết của Chúa không? Nói Đức Thánh Linh: Đức Thánh Linh ơi, xin tra xét ngay cả bên trong tấm lòng sâu kín nhất của con có điều gì còn lẫn khuất ở trong đó mà con chưa có xin rằng được không? Mình nói chuyện với cả Thiên Chúa ban ngôi để xin họ, xin ban ngôi Thiên Chúa tra xét lòng của mình để biết mình đã sống đúng với lời của Chúa hay không. Thậm chí mình còn nói là hãy thử thách tôi và biết ý tưởng tôi, tư tưởng tôi. Đó là nói lên cái sự chân thật của một tấm lòng hoàn toàn muốn sống trọn vẹn theo thánh ý của Thiên Chúa. Và cái mối tương giao giữa chúng ta với ba ngôi Thiên Chúa phải là mối tương giao thật là mật thiết, ở trong sự chúng ta yêu thương, chúng ta tin cậy Thiên Chúa một cách tuyệt đối, đến nỗi chúng ta có thể hy sinh những cái sở thích của mình và hy sinh cả cái mạng sống của mình để chúng ta không vi phạm lời của Ngài. Có những cái thích chúng ta phải bỏ để mà chúng ta không phạm tội, và có khi chúng ta phải chết để chúng ta có thể giữ được cái đời sống trong sạch không phạm tội của Chúa. Còn về phía của Ngài thì Ngài đã yêu chúng ta và Ngài đã ban tất cả mọi sự cho chúng ta để có thể ở mãi trong cái mối tương giao phước hạnh là tuyệt vời đó, thì chúng ta phải dựa trên lời của Chúa là Thánh Kinh. Chúng ta dựa trên lời của Chúa để chúng ta tự xét đoán đến mình mỗi ngày, và bởi thần trí của mình mà Đức Thánh Linh đã ban cho chúng ta đó, để chúng ta nương cậy nơi ơn của Chúa và chúng ta ăn năn xin tội, tiếp nhận sự tha thứ của Ngài, sự thương xót của Ngài, và chúng ta được Đức Chúa Giêsu Christ phục hồi chúng ta bởi huyết thánh của Ngài. Huyết của Ngài luôn luôn rửa sạch mọi tội chúng ta, làm cho chúng ta sạch mọi điều chẳng hạn. Và có như vậy thì đời sống của chúng ta mỗi một ngày là một đời sống thật là tràn đầy phước hạnh trong Chúa. Dầu cho chúng ta có gặp những cảnh ngộ nào trong đời sống của chúng ta vẫn bình an, chúng ta vẫn khỏa lòng, chúng ta vẫn vui vẻ. Và lúc bấy giờ chúng ta mới có thể có tư cách để mà cầu thay cho người khác.